Mời quý vị đến với một truyện ngắn của tác giả Tường Thúy với tựa đề Mênh Mang Mùi Biển Mặn.
Thế là hết. Vinh về Sài Gòn mà không nói với Như một lời nào. Chiều hôm qua cô bỏ bữa cơm tối, chạy một mạch qua kiếm anh, tới căn nhà nhỏ, cửa đã khóa bên ngoài. Cô đang hy vọng anh đi đâu đó sẽ về, và thấy cô ngồi chờ trên bậc cửa. Nhưng chị Tư Báu, người nấu cơm tháng cho Vinh xuất hiện, đánh tan niềm hy vọng của cô.
Như đó hả? Em đi tìm anh Dinh nè. Ảnh về Sài Gòn rồi. Hồi trưa, lúc tàu rời bãi là ảnh theo tàu về luôn. Anh như có nhắn gì cho em không hả chị? Có thấy nói gì đâu. Chị tưởng em biết ảnh về Sài Gòn chứ. Dạ không, em không biết. Hai bữa nay rồi, em không có gặp anh. Thôi, em cảm ơn chị nhé. Em về đây.
Như thẫn thờ, bước từng bước ra bờ đá, nơi mà hôm nào cô đã cùng Vinh thường ngồi để ngắm biển, và cũng là nơi cô gặp Vinh lần đầu. Bây giờ anh ở đâu? Cô giẫm những bước chân vô hồn trên nền cát mịn, mà sao nghe lòng trông chênh chơi vơi. Quay về, Như vào phòng đóng cửa lại, ra lan can nhìn xuống biển, mặt biển đen sẫm một màu, xa xa ánh đèn của những chiếc thuyền đi câu mực đêm như những vì sao rải rác đó đây. Tiếng sóng biển rì rào một điệu nhạc buồn buồn, cùng tiếng leng keng của chiếc phong linh làm cô nhớ Vinh tha thiết. Chiếc phong linh này là tác phẩm của Vinh làm bằng những vỏ sò cô nhặt được trên bãi trong ngày đầu gặp anh. Như với tay lấy chiếc phong linh xuống, các vỏ sò hình dáng khác nhau được kết lại bởi một những sợi dây cước treo song song, sợi dài sợi ngắn vào một cái vòng tròn. Khi có gió, chúng đập vào nhau tạo thành một âm thanh thánh thót dễ thương. Ôm chiếc phong linh trong tay, cô nhớ anh thật nhiều, nhớ quay quắt.
Vinh ơi, anh giận em thật sao? Anh đi mà không nói gì với em. Không có anh, em cô đơn lắm. Vinh có biết không? Em nhớ anh làm sao? Em nhớ ánh mắt đắm đuối, nhớ nụ cười đa tình, nhớ vòng tay nồng ấm, tha thiết của anh. Em nhớ nhiều lắm, Vinh ơi.
Cô gục đầu vào lan can, nước mắt giàn giụa. Có phải tại dì Út đã tàn nhẫn nói ra lý do và từ chối không cho anh gặp Như? Khi anh đến tìm cô hai hôm trước đây? Hay tại mẹ đã điều kiện quái ác? Hay tại cô quá nhu nhược, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình? Để bây giờ cô mất anh.
Vinh ơi, em phải làm gì đây? Để có anh, hả anh?
Như thẫn thờ nhớ lại, từ hôm ra đảo, mấy lần dì Út bảo cô bình minh của biển đẹp lắm nên xem. Như chưa có dịp ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển bao giờ. Nhưng vì lười dậy sớm nên mấy lần bị hụt coi. Hôm đó Như nhất quyết dậy sớm để xem cho bằng được. Khi về còn có chuyện mà kể với đám bạn của cô chứ. Leo lên một mỏm đá gần bãi chài, Như ngồi bó gối và chờ. Phía chân trời xa xa, nơi chia cắt trời và biển, giữa những khoảng mây màu hồng cam rực rỡ, mặt trời từ từ nhô lên, xuất hiện như một chiếc đĩa lớn đỏ chói thật đẹp. Như ngây người ra.
Trời ơi, đẹp quá.
Như ngồi đó mê man ngắm cho đến khi mặt trời lên cao và nhỏ dần. Đám mây hồng rực rỡ không còn nữa, cô mới đứng lên, theo những mô đá đi lần xuống, đang lang thang dọc theo mé nước, nhặt những chiếc vỏ sò còn đẹp bị sóng đánh vào bờ. Cô chợt nghe một tiếng kêu đau đớn của ai đó từ sau mỏm đá vọng lại. Tò mò, cô đi vòng tới nơi phát ra tiếng kêu thì thấy một thanh niên đang quỳ trên cát. Hai tay anh ta nắm vào nhau, đầy máu. Như bước vội lại.
Anh bị sao vậy? Tay anh chảy máu quá trời kìa, có cần tôi giúp gì không?
Người thanh niên ngẩng đầu lên, nét mặt có vẻ đau đớn. Tôi nhảy từ trên mỏm đá xuống, tay phập vào thành đá sắc nên bị cắt. Chắc không sao đâu.
Không sao, mà máu chảy nhiều thế kia. Đưa tay đây, tôi băng đỡ lại cho máu đừng chảy nữa.
Vừa nói Như vừa tháo chiếc khăn cột đầu xuống. Cô cầm bàn tay bị thương nhẹ nhàng, khéo léo cuốn chiếc khăn quanh vết cắt.
Rồi đó, bây giờ thì anh có thể về nhà để người nhà rửa vết thương cho anh và băng bó lại cho anh.
Chắc tôi lại phải phiền đến cô rồi. Người nhà tôi không có ở đây, mà một mình tôi thì cô thấy đấy, làm sao tôi băng được.
Nếu vậy hay đến nhà tôi, cũng gần đây thôi.
Cô chỉ dãy nhà phía sau rạng phi lao.
Anh thấy chưa, căn nhà màu trắng đó. Tới đó đi, có đủ thuốc men, tôi sẽ băng lại cho anh. Để như vậy không tốt đâu, cần phải cầm máu và rửa vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng chứ. Hả? Sao lại nhìn tôi?
Nhìn cô, tôi thấy đỡ đau hơn đấy.
Vớ vẩn. Vậy thì cứ đứng đó mà nhìn cho đỡ đau đi. Tôi về.
Như cong môi, cô quay người bỏ đi thẳng. Cô đi rồi, không có cô thì nhìn ai? Gã cười bước theo. Tới nơi, Như mở cửa bước vào trong nhà.
Anh ngồi đây chờ tôi vào lấy thuốc nhé.
Gã gật đầu nhưng không ngồi xuống. Gã đưa mắt nhìn quanh quan sát căn phòng và dừng lại nơi bức chân dung lớn của một ông lão treo ở trên tường.
Rồi, anh ra đây tôi làm thuốc cho anh. Ơ kìa, sao anh còn đứng đó?
Hình ai vậy?
Ông ngoại tôi đó, anh quen à?
Cụ già thế này làm sao tôi quen được. À, thấy cô có vẻ hao hao giống cụ đấy.
Nghĩa là anh thấy tôi đẹp lão.
Lão mà đẹp như cô thì thiên hạ chết hết. Gã tủm tỉm cười rồi đi lại ngồi trên salon. Như lườm gã.
Anh là con trai, sao mà bẻ mép quá vậy?
Không phải là con trai, mà là đàn ông.
Vậy thì càng tệ hơn nữa.
Sao vậy?
Đàn ông mà lắm điều, như vậy thì ma nó mê.
À, là thế. Ma không mê, nhưng người mê là được rồi. Biết gã trêu cô, Như lườm gã rồi cúi xuống. Cô từ từ tháo chiếc khăn ra khỏi vết thương. Máu vẫn còn rỉ rỉ. Cô nhẹ nhẹ lấy alcohol lau chung quanh. Chất cồn sót làm gã giật tay lại.
Đau lắm hả? Xin lỗi. Nhưng không lau bằng ancol mất thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Ráng đi, chút xíu thôi, sẽ hết đau liền à.
Vừa nói cô vừa thổi nhẹ vào vết thương. Gã bật cười vì cách nói và làm của cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô cứ làm đi, bảo đảm tôi sẽ không khóc đâu. À mà tôi hỏi thật nhé. Tôi thấy con gái thường hay sợ máu. Còn cô, hình như cô không hề sợ máu tí nào. Có lý do gì không?
Tại vì tôi là lão, già thì còn biết sợ gì.
Gớm nhỉ, cũng mồm mép quá đấy. Không thèm trả lời gã, cô cứ lúi húi bằng vết thương. Khi ngẩng lên, thấy gã đang nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt của gã thật nồng nàn làm cô bối rối. Tránh cái nhìn của gã, cô vờ cúi xuống xếp mọi thứ vào hộp.
Xong rồi đó, anh có thể về. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng có để bị nhiễm trùng nhé. Và khi nó lên da non á, anh phải dùng nghệ thoa vào thì sẽ không bị sẹo.
Có lẽ tôi sẽ để cho thành sẹo. Vì như thế tôi sẽ nhớ mãi đến cô. Cô y tá xinh đẹp, dễ yêu này.
Anh tán khéo quá đấy. Nhưng không có kết quả đâu. Tôi giúp anh tới đây là xong. Thôi anh về đi.
À, cô đuổi khách à?
Anh không phải là khách.
Không là khách thế là gì? Bạn à? Hay là... Gã cười nhìn cô bằng cặp mắt gian gian thế nào ấy. Cô thấy hai má mình nóng lên.
Anh chả là cái gì cả. Về đi, cho tôi đóng cổng.
Đùa một tí mà sao dễ giận thế cô bé. Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô thật nhiều. Cô y tá của tôi. Như nghĩ thầm.
Cái lão này lì thật. còn chơ cháo nữa chứ. Cô y tá của tôi, ai của nhà ngươi? Nhìn cái mặt cười nham nham nhở nhở, thế phát ghét. Biết vậy, không thèm giúp hắn cho xong. Mẹ và dì Út đã dạy cho mình rồi, không có nên quá mềm lòng và cả tin. Vì mềm lòng hay là cả tin thì sẽ dễ bị tổn thương và thiệt hại cho bản thân. Mình đã nhiều lần làm trái lời dặn rồi, nhưng thật sự mình chưa có lần nào bị tổn thương cả, nên chưa rút được kinh nghiệm cho mình. Lần này có lẽ phải nghĩ lại rồi.
Như đến vịt bên cánh cổng, Như chờ cho gã bước ra. Gã tới gần cúi xuống sát mặt cô, hơi thở đàn ông làm cô chao đảo. Tôi về, một lần nữa cảm ơn cô, ân nhân xinh đẹp. À mà, tôi chưa hân hạnh được biết tên cô bé. Cô bé tên gì nhỉ?
Thứ nhất, tôi không phải là cô bé. Thứ hai, tại sao tôi phải cho anh biết tên? Tôi với anh tới đây là chấm dứt.
À, thì ra là người ta là người lớn. À, mà hình như mình chưa bắt đầu thì làm sao mà chấm dứt?
Anh.
À, hay là mình bắt đầu đi. Như tức muốn khóc, cô dần dần nước mắt. Thế vậy, gã cuống quýt. Thấy cô dễ thương, tôi muốn giỡn chút ấy mà. Đừng khóc nhé. Cô thấy không, nước biển đầy quá rồi kìa. Nó tràn cả lên bờ rồi đấy. Cô mà khóc nữa là chỗ này lụt hết cho mà coi. Thôi, tôi về đây. Trước khi về, gã nhặt túi vỏ sò của Như, treo bên cánh cổng đút vào túi quần, rồi bước ra ngoài. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, và chắc chắn là tôi sẽ biết tên của em thôi. Cô bé dễ thương hay hơn mát ạ. Như quay vào, cô ngồi xuống bờ cửa nhìn ra biển. Cô thấy trong lòng bối rối quá. Tại sao cô cứ nghĩ về gã này nhỉ? Cái gã thanh niên mới chỉ gặp. Nhìn dáng khỏe mạnh, đàn ông của gã trong chiếc quần lính hoa rằn ri, cái áo thun màu xám mang vẻ ngang tàng làm sao? Cộng với ánh mắt sáng, nồng nàn, cái miệng rộng thật có duyên trên chiếc cằm trẻ, và nhất là mái tóc ngắn ngổn như những người đi lính, đã làm tim Như xốn sang, chao đảo.
Như ơi, chết Như rồi. Nếu người đó là lính thì kể như cô hết hy vọng có người bạn này. Mẹ sẽ không bao giờ bằng lòng cho Như có bạn là lính đâu. Đã có lần mẹ nói với hai chị em Như, thời buổi chiến tranh này á, mẹ đã nhìn thấy chung quanh họ hàng, bạn bè mình, con gái của họ trở thành quá phụ khi còn trẻ rất nhiều. Mẹ không muốn các con gái của mẹ dẫm lên cái vết xe đổ đó. Các con yêu ai cũng được, miễn là người đó không phải là lính.
Như trêu mẹ,
thế con yêu ông bán bánh bò được không mẹ? Này, cô mà dám lấy ông bán bánh bò á, thì mẹ cũng dám gả đó.
Mẹ Như cốc yêu lên đầu con gái.
Mẹ nói rồi, ai cũng được, nhưng mà không phải lính, nhớ chưa?
Như lý sự.
Nhưng mẹ ơi, cái số mà thành quá phụ á, thì lấy ai cũng bị vậy thôi, đâu cứ phải lấy lính mới bị đâu. Trẻ con biết gì mà nhiều chuyện. Mẹ nói là phải nghe, đừng có cãi.
Mẹ nói là phải nghe. Và thường Nga, chị của Như, đã lập gia đình với một bác sĩ, đúng như ý nguyện của mẹ. Chỉ còn mình Như, nên bạn bè của Như mẹ kiểm soát kỹ lắm. Lần này cô vừa thi đậu tú tài, mẹ thưởng cho đi ra đảo với dì Út. Ngoài này thì chắc chắn chẳng có lính cho Như quen, nên mẹ chả phải lo.
Út ơi, con đi ra bãi xem mặt trời mọc nhé. Ừ, nhớ về cho sớm, con ăn sáng đấy. Dạ.
Như chạy một mạch ra tảng đá lớn, leo lên, rồi ngồi xuống chờ. Sáng nay biển thật nhiều gió, gió luồn thổi mái tóc Như tung bay. Như kéo hai chéo áo ủ đôi bàn tay cho bớt lạnh. Mấy hôm nay cô không ra biển, sợ gặp phải gã, người làm tim cô bồi hồi, gợn sóng. Nhưng nếu cô không ra biển thì biết làm gì cho hết ngày ở trong căn biệt thự này?
Ờ mà nếu có gặp gã thì đã sao nào? Cứ lờ đi nhưng không quen thì thôi chứ gì.
Và bây giờ cô ngồi đây, đang suy nghĩ. Bỗng cô nghe có tiếng leng keng thánh thót bên tai. Giật mình cô quay lại, gã thanh niên đáng ghét đã đứng đó từ lúc nào. Trên tay gã là một chiếc phong linh làm bằng vỏ sò. Làm gì mà ngồi mê mẩn thế? Tôi đã đến sau lưng đã lâu mà em cũng chẳng biết. Cái điệu này mà bị bắt cóc chắc cũng không hay.
Ai dám bắt cóc tôi mà sợ?
Tôi đấy. Có dám để tôi bắt cóc không? Như không trả lời, cô quay nhìn ra biển, vẻ mặt giận dỗi. Gã ngồi xuống bên cạnh, đưa cái phong linh ra trước mặt cô. Thôi không đùa nữa, có món quà này cho em đây. Đừng giận nữa nhé, giận chóng già lắm. Mà tôi không muốn thấy em già đâu, em dễ thương lắm. Có biết không cô bé? Như xoay người lại nhìn gã, ánh mắt của gã say đắm làm sao. Như nghe tim mình đang đập sai một nhịp. Cô đưa tay đỡ món quà, lắc nhẹ.
Đẹp quá, anh làm lấy phải không? Tôi nhận ra mấy con ốc này là của tôi nhặt về mà.
Em thích không?
Thích thì sao, mà không thích thì sao?
Vừa trả lời gã, cô vừa lắc lắc cái phong linh. Nghe cô nói, gã cười. Trả lời các cớ ha. Chả sao hết, vì tôi đã tặng nó cho cô bé tên...
Tên gì? Không biết hả? Sao anh nói anh sẽ tìm biết tên tôi?
Tìm biết không thú bằng tôi muốn nghe chính em nói với tôi. Nói cho tôi biết tên em đi.
Có cần thiết không?
Cần chứ.
Để làm gì?
Để khi gọi tên em sẽ làm em hắt xì ấy mà.
Nếu vậy ấy, thì tôi nói cho anh biết, dù anh có hét lên thật to, tôi cũng chẳng hắt xì đâu.
Vậy ngon thì nói tên đi. Sợ à?
Còn lâu mới sợ anh. Nghe nè, tên tôi là Thường Như. Có nghĩa là như thường ấy hả?
Thường Như. Cái tên này rất lạ và chẳng như thường chút nào. Nó cũng sẽ giống như vết sẹo này, sẽ làm tôi nhớ mãi đến em. Chợt như thấy bàn tay mình ấm áp nằm trong tay gã, cô đỏ mặt bối rối. Nhìn cô, giọng gã thiết tha. Thường Như, mình làm bạn nhau nhé.
Nhưng anh là...
À, Vinh. Tôi là Vinh.
Gì Vinh?
Thường Như đoán thử xem.
Quang Vinh, Trọng Vinh. Chí Vinh. Ồ, không được. Nghe giống tên lão cáo hồ quá. Hay là Hư Vinh.
Hư Vinh, cũng ngộ đấy chứ. Nhưng em đoán dở ẹc. Tôi là Trần Vinh.
Thế anh có họ hàng gì với ông Trần Kiệt thầu khoán ở Sài Gòn không?
Trần Kiệt là ông nội tôi đấy. Sao em biết ông nội tôi?
Thì tại ba mẹ tôi cũng là thầu khoán nên biết.
Ồ, trùng hợp nhỉ. Vậy mình là bạn nhau cũng phải thôi. Như đồng ý không? Đồng ý thì mình báo tay đi. Gã đưa ngón tay út ra nhìn Như chờ đợi. Ánh mắt gã sao nồng nàn quá, quyến rũ quá. Tim Như lại đập sai nhịp nữa rồi. Cô run run đưa ngón tay bé nhỏ của mình quấn vào ngón tay người ta. Vinh ấp tay Như trong hai bàn tay mình. Tay em lạnh quá, chắc tại hôm nay gió nhiều. Chúng mình đi xuống đi. Tôi sẽ dẫn Thường Như đến một chỗ này. Tôi nghĩ em sẽ thích lắm.
Chắc không được đâu, vì Như hứa là sẽ về ăn sáng với dì Út. Bây giờ muộn rồi, chắc thế nào Như cũng bị la cho mà xem.
Vậy tôi đưa Như về. Chiều tôi sẽ chờ em tại đây. Nhớ đến nhé. Chúng mình sẽ tới chỗ đó.
Chỗ đó là chỗ nào? Có xa đây không?
Bí mật. Tới đó rồi em sẽ biết.
Không nói hả? Như cho anh chờ dai cổ luôn.
Vậy anh sẽ thành con hươu cao cổ mất thôi. Chiều hôm đó, sau khi đi một vòng qua bến chài để cô xem cảnh thuyền về bến, Vinh đưa cô về nhà anh. Một căn nhà gỗ với lối kiến trúc thật đặc biệt, giống như một biệt thự thu nhỏ nằm dưới rạng phi lao, khác xa với những căn nhà gạch giản dị gần đó. Bước vào nhà, Như đã mê, vì các bài trí rất mỹ thuật và đậm nét đại dương. Những con ốc đầy màu sắc và hình dáng kỳ lạ cùng một hồ cá nước mặn đã cuốn hút cô bé. Ngay cả cái khuôn hình ông nội Vinh cũng được trang trí bằng những vỏ sò đủ loại. Nhưng cái làm cô thích thú nhất lại là những chiếc phong linh đủ kiểu mà Như chưa hề nhìn thấy ở đâu, làm cô luôn miệng kêu lên.
Trời ơi, nhà anh đây hả? Đẹp quá, đẹp thật.
Không phải nhà của anh, ông nội anh xây để gia đình thỉnh thoảng về đây nghỉ hè thôi. Như nhớ dãy nhà trên xóm trại không? Ông của anh xây cho đám dân trại ở và để họ trông coi nhà cho ông khi không có ai về đây.
Như thích có một căn nhà như thế này, đẹp và thơ mộng quá.
Nếu em thích thì dọn đến đây ở đi. Vừa rót nước cho cô, Vinh ấm ở.
Ở đây với anh hả?
Ừ, có sao đâu. Anh sẽ chia đôi với Thường Như.
Nếu cho, Như sẽ lấy luôn, không có chia với ai cả.
Lấy luôn cũng được, anh ở ké.
Ai thèm cho ở ké mà ở.
Cho anh ở ké đi, vui lắm đấy.
Vui cũng không thèm, anh ghê lắm. Tưởng Như ngu hả?
Anh đâu dám nói Như ngu, Như vừa đẹp lại vừa thông minh hơn...
Hơn ai?
Hơn anh.
Hơn anh là cái chắc.
Thì tại anh nhường mà. Thường Như cười vì Vinh lém quá. Cô nói không lại anh rồi. Cô đi lại gần cây đàn guitar dựng ở trên ghế salon.
Bộ anh thường đàn lắm sao?
Cũng thỉnh thoảng, khi nào buồn thì chơi cho vui vậy mà.
Bây giờ anh đàn cho Như nghe được không?
Xin tuân lệnh. Vinh cầm cây đàn kéo Như ra ngồi bên bậc thềm trông ra biển. Anh so dây rồi bắt đầu hát. Vinh đã ngừng hát, nhưng âm điệu buồn buồn vẫn còn đọng quanh đây. Một lát sau, Như lên tiếng.
Bài hát hay quá, nhưng buồn thế nào ấy? Như chưa nghe bài này bao giờ.
Bài này của một người bạn, anh ấy ở Hải quân. Như nhìn ra biển, những cơn sóng nhỏ thay nhau chạy vào bờ trông hiền hòa làm sao. Như thích biển lắm, bây giờ quen anh, cô thấy mình lại càng yêu biển nhiều hơn. Đã hơn một tuần rồi từ khi quen Vinh, Như vui lắm. Cô có những ngày nghỉ hè thật đáng nhớ. Vinh đã dạy cô làm sao kết phong linh, làm sao bắt những con cua biển trong hốc đá mà không bị kẹp. Rồi những buổi đi bên nhau dưới những hàng dương, những lúc cùng nhau ngồi ngắm bình minh hay những buổi hoàng hôn trên biển. Còn với Vinh, Như là một cô bạn nhỏ thật đặc biệt, thật đáng yêu. Tuy nhiên nhiều lúc anh định bày tỏ tình cảm của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ thánh thiện ngây thơ của cô, anh lại thôi. Vì đôi khi anh mơ hồ cảm thấy ở cô bé này có một cái gì, lúc như gần gũi, lúc như e dè cách xa. Chiều nay khi đi bên anh, có một câu Như cứ đắn đo mãi. Cô không dám hỏi vì cô sợ. Đúng là cô sợ câu trả lời sẽ làm tim cô tan nát. Lời dì Út nói lúc bữa cơm chiều hôm qua, làm sao cô quên?
Như à, người bạn con mới quen có phải là lính không? Đâu có, anh là sinh viên mà. Sao Út lại nói là lính? Gia đình của ông Trần Lâm ạ, là chỗ làm ăn quen biết của ba mẹ con mà. Dì chỉ khuyên con nên dè dặt, đừng có để tình cảm đi quá xa. Mẹ con không bằng lòng đâu, nhớ đó.
Như không tin Vinh đi lính, nhưng những chứng cớ về anh đã phản lại sự suy nghĩ của cô. Như sợ lắm, vì cô biết trái tim mình không còn đơn thuần trong sáng vô tư như một tuần trước đây nữa. Nó đã đôi lần nổi sóng vì ánh mắt, vì nụ cười của một người rồi. Dù sợ, sớm muộn gì cô cũng phải đương đầu thôi. Như run run.
Anh nha, anh là lính phải không?
Vinh đứng lại nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Sao tự dưng em lại hỏi anh câu này? Anh là lính hay không có quan hệ gì với việc chúng ta quen nhau?
Tại em thấy anh hay mặc quần áo giống như là lính, nên em hỏi vậy mà.
Gớm, Cô bé cũng để ý đến anh mặc cái gì quá nhỉ? Đúng, anh là lính, lính nhảy dù, thiên thần mũ đỏ đó nha. Sợ không?
Lính thì sợ, nhưng anh thì không. Mà tại sao anh lại vào quân đội? Anh không đi học à?
Có chứ, anh đang học ở Lọt, nhưng anh bỏ vì anh không muốn mình là kẻ hưởng lợi, sống trên sự đau khổ, hy sinh của người khác. Nhìn chung quanh, bạn bè anh phần lớn đang ở trong quân đội, chiến đấu chống lại kẻ thù, để bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ sự an bình cho đồng bào. Anh không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ung dung hưởng thụ được sao? Mình ngồi học mà đành sao? Và anh vào võ bị. Ra trường anh chọn binh chủng nhảy dù. Bà anh giận lắm. Ông muốn anh theo nghề của ông nội và ba. Nhưng may còn có anh Quang, anh hai của anh. Anh học kiến trúc. Sau này anh sẽ kế nghiệp gia đình, nên anh được yên. Mẹ anh cũng không muốn anh đi lính đâu, nhưng bà cũng không thể cản vì mẹ hiểu anh.
Anh nói anh đang đi lính thì sao anh lại đến đây?
À, tại anh bị thương. Một viên đạn kẹt bên sườn, phải mổ để gấp ra. Anh được nghỉ phép một tháng. Nằm trong bệnh viện buồn quá. Khi thấy hơi đỡ, anh xin về và ra đây dưỡng thương. Không ngờ ở đây anh lại bị một vết thương khác nặng hơn. Ở tay anh.
Ở tay à? Chút xíu vậy mà kêu nặng.
Không phải. Ở chỗ này này. Cầm tay Như đặt lên ngực mình. Giọng anh thiết tha. Vết thương trong tim anh, thường Như chữa cho anh được không? Như đỏ mặt. Lời tỏ tình của anh làm tim Như xôn xao cuộn sóng. Cô đang bối rối thì anh đã cúi xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt thẹn thùng của cô thì thầm. Thường Như, em đáng yêu lắm. Anh đã yêu em mất rồi. Và cặp môi của anh nhẹ nhàng từ từ tìm đến môi Như. Như run lên trong vòng tay anh. Nụ hôn đầu đời của người con gái sao nghe chan chát mùi biển mặn. Nụ hôn này rồi cô sẽ phải quên thôi.
Như ơi, tại sao không yêu ai, lại yêu người lính dù này chứ? Phải quên thôi, Như ơi, phải quên thôi.
Nước mắt giàn giụa trên má, cô yếu ớt đẩy Vinh ra. Giọng cô sũng nước.
Không được đâu anh Vinh ơi.
Sao không được? Không được cái gì? Sao em khóc? Nói anh nghe. Anh xót xa ôm chặt cô vào lòng, lau những giọt nước mắt trên má cô. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Như ơi. Anh yêu cô nhiều như vậy mà cô phải chối bỏ cuộc tình này, bởi vì anh là lính, bởi vì mẹ cô không muốn. Trái tim cô như vỡ ra. Cô ngẩng lên nhìn anh, rồi đột nhiên khiễng chân lên, áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn thật say đắm, thật thiết tha, thật dài lâu, cho ngất ngây, cho đắm đuối, cho một lần để rồi chấm dứt từ đây anh nhé. Vinh tới kiếm Như khi cô đang ngồi bó gối ở bậc thềm nhìn ra biển. Vinh giơ tay lắc cái phong linh. Thấy bóng anh, cô đứng bật dậy định trốn vào nhà. Như, thường Như. Như dừng bước nhưng không quay mặt lại.
Về đi Vinh ơi. Anh đừng tới kiếm Như nữa.
Tại sao vậy? Mình đang vui vẻ kia mà. Thường Như, nói cho anh biết, tại sao đi? Giọng anh ra diết làm Như trao đảo bồng bềnh, nước mắt chan hòa. Bước về phía anh, cô chưa kịp nói gì, mình đã vội vã. Cho anh biết tại sao Như không ra gặp anh. Hôm qua anh tới đây tìm mà không thấy em. Anh đã làm gì cho em giận? Sao em khóc vậy Như? Như không trả lời anh. Cô hỏi ngược lại.
Nếu như chúng mình không được quen nhau nữa, thì anh có buồn Như không?
Tại sao lại không được quen? Anh đâu làm gì có lỗi với em.
Anh không có lỗi gì hết. Như thôi, anh về đi. Thường Như không muốn dì Út thấy anh lại đây, vì dì không muốn Như quen anh.
Tại sao vậy? Anh không xứng đáng làm bạn với em sao?
Không phải vậy đâu Vinh ơi. Như yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh về đi. Như biết nói sao đây. Bây giờ Anh về đi nha anh. Về đi, không dì Út ra bây giờ đó.
Vừa lúc ấy tiếng dì Út từ trong vọng ra.
Như ơi, làm gì ngoài đó vậy? Vào đây cho dì nhờ một tí nào. Dạ dì Út, con vào ngay.
Quay lại phía anh, cô ra hiệu cho Vinh đi đi. Anh thò tay qua song cổng, cầm tay cô bóp nhẹ và để vào đó chiếc phong linh. Thường Như, dù thế nào anh cũng vẫn yêu em, yêu thật nhiều. Và anh sẽ gặp dì Út để hỏi tại sao dì lại cấm mình quen nhau. Bây giờ anh về, chiều nay sẽ gặp em ở chỗ cũ. Nhớ ra, anh chờ em nha. Nói xong anh bước đi thật mau. Như nghe lòng mình đau buốt, cô đưa tay lên chùi nước mắt rồi bước vào nhà. Chiều đó cô ở nhà không ra gặp anh. Vinh đã đi rồi. Như không còn ra ngồi trên mỏm đá để chờ bình minh lên, hay lại xóm chài coi thuyền về bãi khi chiều xuống nữa. Với cô, tất cả đều trở nên vô vị, và Như không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Những kỷ niệm yêu thương của mối tình đầu chỉ làm lòng cô như trào sóng, tim cô như biển động. Khi cô nhớ thấy anh, nhớ lời anh hát ngày nào. Anh đã xa rồi, không về đây nữa. Bờ cát bây giờ chỉ giấu chân tôi, giấu chân đơn lẻ tuổi buồn đưa lối, như cuộc tình mình sóng đã cuốn trôi. Như về Sài Gòn, mẹ Như đã biết cô quen Vinh. Dù chưa lần nào gặp anh, nhưng bà muốn con gái bà phải quên đi, không được tơ tưởng gì tới người lính ấy nữa. Nên bà đã nhanh chóng kiếm cho Như một người bạn trai. Người này sẽ đến nhà cô thường xuyên với danh nghĩa kèm cho cô thi dược. Hy vọng Như sẽ chóng quên mối tình phất phơ qua đường kia. Như hiểu ý của mẹ, cô cương quyết không chịu, nhưng bà đã nhẹ nhàng bảo cô.
Con à, con nhìn chị Thường Nga đi. Nó nghe lời mẹ, bây giờ có chồng là bác sĩ, có tiền bạc, có danh vọng, sung sướng cả một đời. Con gái đâu có cần học nhiều, cho con đi học chỉ là thêm hương thêm nhụy cho con gái mẹ, cho con gái mẹ thêm giá trị hơn mà thôi. Học đầu cũng vậy, mai mốt có chồng, cái học lúc đó cũng vứt xó thôi. Nội lo cho chồng con là cũng đủ hết đời rồi con ạ. Đừng cãi mẹ nữa.
Quân, một dược sĩ mới ra trường, được mời đến và bà tạo cho mọi điều kiện để hai người có dịp gần gũi nhau hơn, như bà đã từng làm với Thường Nga. Bà nghĩ Thường Nga khôn ngoan mà bà còn điều khiển nổi, huống hồ gì con bé Thường Như ngu ngốc hay mơ mộng của bà. Yên tâm hơn nữa vì bà đã ra bưu điện yêu cầu chuyển tất cả thư từ gửi về địa chỉ nhà vào hộp thư riêng của bà tại đây. Vì thế cô bé Như đã không có một chút tin tức gì về Vinh cả. Đã gần 2 tháng nay rồi, những lá thư Như gửi cho Vinh theo địa chỉ anh cho vẫn không có hồi âm. Như lo lắm, rồi cô nghĩ vớ vẩn.
Hay là anh ấy gặp bất trắc gì? Những người lính ở nơi địa đầu dưới tuyến khó nói lắm. Hay là anh ấy đã quên mình rồi?
Cô nghe cay đắng ở bờ mi. Cũng có thể lắm, vì tình yêu giữa cô và anh nào đã sâu đậm gì, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ở ngoài đảo, chắc chưa đủ để anh nhớ đến cô nhiều như cô nhớ đến anh. Đã mấy lần cô chạy xe qua nhà anh, nhưng chỉ thấy một biệt thự kín cổng cao tường. Cô đứng lại tần ngần trước cổng, rồi buồn bã quay về mà nghe lòng mình nhớ anh khôn cùng. Như biết cô chỉ là một con bé còn quá khờ dại, mới chập chững bước vào thế giới huyền ảo của tình yêu, thì dễ gì đã nắm giữ được trái tim anh. Như muốn quên anh, nhưng quên được không, hay lại càng da diết nhớ anh nhiều hơn.
Vinh ơi, anh ở đâu? Sao em nhớ Vinh nhiều thế này?
Hôm nay giảng sư không đến lớp, bọn Như được về sớm. Tụi bạn Như bàn với nhau.
Tụi mình đi cine nhé. Ở Eden á, có Ruben Holiday hay lắm. Audrey Apples đóng lại Gregory Peck tuyệt vời và lãng mạn vô cùng. Mà tao cũng thích Audrey. Đi nha Thường Như, mày cũng khoái Audrey mà. Thôi, hôm nay chắc tao không đi đâu, tao muốn về nhà sớm. Ủa, về cho con bú hả? Tao nhớ. Là mày chưa có chồng mà sao có con? Không chồng mà chửa mới ngoan đó em ơi. Với lại nó đi với tụi mình, bỏ ông Quân cho ai? Nó bỏ ông Quân thật à? Để cho tao đi, tao đang mồ côi nè.
Mọi người hí hửng làm cứ như thật, khiến cả bọn bật cười. Bích Vân, một người bạn, xen vào bênh Như.
Thôi tụi chúng mày câm cái mồm lại đi, thấy nó hiền thì làm tới, nó không muốn đi thì thôi. Quay lại Như, mày mặc kệ tụi nó, có việc thì cứ về đi, tụi tao biến đây.
Nói xong, Bích Vân kéo cả bọn ra lấy xe. Như lắc đầu nhẹ, mỉm cười, nhìn theo các bạn.
Đúng là một lũ quỷ, nhưng mà dễ thương.
Cô thả bộ dọc theo lề đường. Quân rê chiếc Vespa đến bên cạnh Như khẽ gọi. Thường Như, đi đâu vậy? Lên xe anh chở đi. Như giật mình quay lại.
Anh Quân, làm gì hết hồn à?
Đi đâu mà giờ này ở ngoài đường vậy? Lên xe đi anh chở về. Trời sắp mưa rồi đó. Coi chừng trúng mưa rồi bị cảm cho mà xem.
Gớm, anh lôi thôi lắm lời. Sao mà giống mẹ em quá vậy? Hôm nay em được về sớm, nhưng chưa muốn về nhà. Thích đi lang thang vậy thôi. Trời gần mưa như thế này, đi lang thang mới thấy thú chứ. Anh về trước đi. Lát nữa, nếu mà có mưa đó, thì Như đi taxi về, đâu có sao.
Thường Như lãng mạn quá ha. Thôi được rồi, muốn đi đâu anh chở đi.
Không, Như thích đi một mình.
Vậy anh dắt xe đi cùng với Như được không? Thường Như đứng lại, cau mặt nhìn Quân không trả lời, rồi cô chợt đổi ý.
Thôi không đi bộ nữa, anh chở Như tới Pono đi, Như muốn ăn kem.
Ngồi trong quán kem, nhấm nháp ly kem một cách thích thú, Như hỏi.
Sao anh Quân không thích ăn kem?
Nhìn Thường Như ăn... anh thích hơn. Như đỏ mặt, phụng phịu, cô mút mút cái muỗng.
Vô duyên, làm ăn mất ngon.
Em có biết em chu cái môi ra đó ngộ lắm không? Câu nói của Quân làm tim cô đau nhói. Vinh cũng đã từng nói với cô một câu tương tự như thế. Khi thấy cô uống nước dừa bằng cái ống hút. Cái kiểu chu môi của em làm đứng tim anh, thấy mà thèm.
Thèm cái gì?
Thèm được hôn em.
Anh hư lắm đó nha. Chỉ được cái vai bậy thôi à.
Hình như anh chưa ngoan bao giờ. Thường Như dạy anh nha.
Thôi không dám đâu.
Bây giờ cũng câu nói đó, nhưng anh đâu rồi? Cô cúi mặt xuống ly kem mà nghe buồn vô cùng. Cô lại nhớ đến Vinh, bỗng như có cảm giác như bị nhìn trộm. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, tia mắt cô chạm phải mắt một người lính ngồi cách cô hai bàn, như thoảng thốt, làm rơi cái muỗng.
Vinh, phải Vinh của Dư đó không?
Cô chưa kịp có phản ứng gì thì người lính kia đã đứng dậy bỏ về. Như thấy toàn thân mình tê cóng, sắc mặt tái nhợt, cô ngồi bất động. Quần hốt hoảng. Em sao vậy?
Tự dưng sao thấy chóng mặt quá, Như muốn về.
Trên đường đi, Như không nói một lời, mặc cho Quân hỏi đủ điều, cô vẫn câm lặng. Về đến phòng, Như bước lại cửa sổ nhìn những chiếc phong linh đang rung rinh trước gió. Cô đưa tay sờ nhẹ những cái vỏ ốc, cái cảm giác rám rám làm cô nhớ đến bàn tay Vinh.
Sao tay anh ráp thế này?
Tại vì làm phong linh cho Như đấy. Đền anh đi.
Này, đừng có mà đổ thừa nha. Rồi bắt đền người ta.
Thế có đền không?
Không.
Vinh tình tứ chỉ vào môi mình. Đền anh đi. Đền vào cái này này.
Ê, anh San, anh khôn thấy mồ.
Như thẫn thờ với những kỷ niệm về Vinh. Nhớ Vinh đến tê dại cả người. Cô đi vào bếp nói với Vũ Năm.
Vũ ơi, Vũ ra đóng cửa giùm con nha. Con đi đây một chút rồi về ngay. Trời đang mưa mà đi đâu? Con tới nhà bạn mượn sách một chút xíu thôi. Con không chạy xe đâu. Con đi taxi mà Vũ đừng lo.
Cô hối hả bước ra ngoài cổng, chỉ sợ Vũ cứ giằng dưa hoài. Ba mẹ về tới thì khỏi đi. Tới trước cổng nhà Vinh, căn nhà phía trong vẫn tối om, chứng tỏ chủ nhân của nó không có nhà. Như nép vào dưới vòm cổng, tránh hạt mưa hắt vào người. Nhìn đồng hồ, Đã hơn 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Cả người cô đã thấm ướt nước mưa. Hai tay vòng ôm lấy ngực, cô run lên vì lạnh. Cô đứng sát vào cổng, mong tránh những luồng gió đang thổi qua. Tự dưng, như thấy tủi thân, nước mắt cô trào ra trộn lẫn với nước mưa. Cô kêu nhỏ trong miệng.
Vinh ơi, anh ở đâu? Về đi anh, em lạnh quá. Vinh ơi.
Đang lúc như thấy mình không thể chống chọi nổi cái lạnh nữa, thì một ánh đèn pha của một chiếc xe mô tô chiếu thẳng vào người cô. Còn đang chói mắt vì ánh đèn, cô mờ mờ thấy có một bóng người to lớn đứng trước mặt mình và một giọng nói quen thuộc thân yêu ngày nào cất lên. Thường Như, phải em không? Sao đứng đây? Trời ơi, ướt hết này rồi, vào đây. Và một vòng tay nồng ấm, thân yêu ôm chặt lấy người cô. Như mềm người trong đôi tay ấy, Vinh, đúng Vinh của cô rồi. Anh mở cổng dìu cô vào phòng khách rồi quay ra. Như ngồi co ro trên ghế salon chờ anh. Vinh bước vào, chờ anh chút xíu nữa nhé. Con mèo ướt của anh, rồi đi vào trong nhà. Một lát sau anh bước ra với ly sữa nóng và chiếc khăn lông lớn trên tay. Khoác chiếc khăn vào rồi uống ly sữa nóng này, em sẽ thấy đỡ lạnh ngay đấy. Anh ngồi xuống bên cạnh Như nhìn cô. Mới xa nhau có 2 tháng mà anh thấy Như gầy hơn. Anh đã nhớ cô thật nhiều và cũng đã đau khổ thật nhiều khi biết gia đình cô không chấp nhận tình yêu của hai người. Đọc những lá thư của cô, anh hiểu rằng cô đã không hề nhận được thư anh gửi. Giờ đây, nhìn Như đang chậm chậm uống từng ngụm sữa nóng, dáng yếu đuối, anh thấy yêu cô làm sao? Vòng tay ôm cô vào người, giọng Vinh xót xa. Tội nghiệp cô bé của anh, còn lạnh không em? Tại sao đến kiếm anh giờ này?
Tại người ta thấy anh bỏ về, người ta sợ anh giận, với lại tại nhớ anh mà.
Thì anh cũng nhớ người ta vậy. Đặt ly sữa của cô xuống bàn, Vinh ôm khuôn mặt giá lạnh của người yêu trong tay. Nhìn vào mặt cô, em có biết khi nhìn thấy em đi với người khác, anh đau như thế nào không? Anh nghĩ như đã quên anh rồi. Anh buồn quá nên bỏ đi. Nhưng bây giờ em đã ở đây, ở bên anh. Anh đã hiểu rồi. Như, anh yêu em nhiều lắm. Vinh cúi xuống, một nụ hôn đầm thắm đầy ắp đam mê, như chơi vơi trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, ngây ngất và đắm say trong vòng tay người tình. Như chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Tựa đầu vào vai anh, cô hỏi nhỏ.
Anh có giận mẹ em không? Khi mà mẹ em không cho chúng mình đến với nhau.
Không, mẹ em có lý. Vì đời lính là vô định, tương lai là số không.
Nhưng em yêu anh, mẹ không hiểu được. Em không cần gì cả, em chỉ cần có anh thôi. Để được yêu anh, em sẽ chấp nhận tất cả. Vinh hiểu không? Em đã một lần tưởng mất anh, em sẽ không để mất lần nữa đâu. Em sẽ tranh đấu để bảo vệ tình yêu của mình, để không bao giờ em phải ân hận vì đã buông xuôi đâu Vinh. Vinh ơi, Vinh biết không, em yêu Vinh nhiều lắm.
Như nói một hơi trong dòng nước mắt lăn dài. Vinh xúc động vì tình yêu cô dành cho mình. Anh siết chặt cô vào lòng rồi cúi xuống lau nước mắt cho cô bằng nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn có vị mặn mặn của biển như hôm nào anh đã hôn cô.
Vinh trở lại đơn vị và hai người đã lấy địa chỉ của Bích Vân để liên lạc với nhau mà mẹ Như không hề biết được. Hôm nay, trên đường về nhà, sau khi đi dự đám ma của vị hôn phu một người bạn, Như nhớ mãi cái hình ảnh Lan Anh xỉu lên xỉu xuống trước linh cửu của người đã khuất. Tội nghiệp cho nó, vừa đính hôn chưa đầy 1 tháng, đã bị chiến tranh cướp đi tình yêu một đời. Đời trai thời chiến, mấy người ra đi mà hẹn về. Thành phố Sài Gòn sao mà rừng rưng quá vậy? Sao lạnh lùng quá vậy? Vẫn ồn ào, vẫn quần xanh áo đỏ, vẫn lung linh ánh đèn. Đâu biết rằng có người vừa nằm xuống để Sài Gòn được an bình, được đẹp mãi. Như lại nghĩ về Vinh,
Vinh của cô cũng là một người trai thời chiến, cũng đang dấn thân trong chốn lửa đạn trùng trùng. Như bước những bước vô hồn trên hè phố Sài Gòn, bà nghe nhớ Vinh vô cùng, nhớ quay quắt. Đêm này em sẽ ngồi bên cửa sổ, sẽ nghe phong linh reo, những tức reo của sóng biển, để viết thư cho anh, để kể cho anh nghe về tình yêu cùng nỗi lo lắng của em, và cũng để nhớ đến những nụ hôn nồng ấm mênh mang mùi biển mặn của anh đó, Vinh ơi. Chiến tranh như vây bọc quanh đây, quanh Sài Gòn, với hỏa châu đêm đêm rọi sáng cả vùng, với tiếng đại bác ầm ì làm nhức nhối trái tim những người mẹ, người vợ và người tình. Đọc báo như thấy hình ảnh tin tức chiến sự tràn ngập khắp các trang giấy. Đánh lớn ở Quảng Trị, Đông Hà, Lộc Ninh, Bình Long. Chiến tranh hiện diện quanh các thành phố như một tấm màn u ám, đau thương. Như lo và mong tin Vinh vô cùng. Đã hơn một tháng nay, cô không nhận được một lá thư nào của Vinh cả. Đến nhà Bích Vân, rồi lại về tay không. Như giống như người mất hồn. Hành động khác lạ của Như đã làm cho mẹ cô chú ý. Với linh tính của người mẹ, chuyện những lá thư Vinh gửi về lúc trước mà bà chặn được cùng thái độ lo âu, bất ổn của con gái bây giờ, cho bà thấy chuyện tìm cho con gái một người thay thế người lính kia hình như đã thất bại. Hình như họ vẫn còn liên lạc với nhau. Bà âm thầm dò xét và đã tìm thấy những lá tình thư như giấu trong tủ quần áo. Như, con giỏi lắm. Con dám cãi lời mẹ để mà gian díu với một người lính như thế này đây à? Mẹ đã cấm, cấm rồi cơ mà. Con không xem những lời mẹ nói ra gì, phải không Như?
Mẹ ơi!
Không có mẹ ơi mẹ hỡi gì hết. Ngừng ngay cái trò yêu đương vớ vẩn này đi. Mẹ không có muốn thấy những cái lá thư như thế này trong phòng của con nữa. Nghe không? Vừa nói, bà vừa vứt sấp thư của Vinh trên mặt bàn. Con tưởng con giấu mẹ mà được sao? Mẹ không bao giờ chấp nhận gả con cho một người lính. Nghe chưa?
Nhưng anh ấy không phải là lính, anh ấy là sĩ quan.
Quan hay lính mẹ không cần biết, miễn là ở trong quân đội là không được. Điều này á, chắc mẹ phải sớm gả con cho cậu quân mới được. Con với cái, bảo không biết nghe. Nghe mẹ nói, như hết hồn, cô mếu máo.
Mẹ ơi, con lạy mẹ, đừng gả con cho quân, con không yêu anh ấy.
Không yêu rồi sẽ yêu, không lẽ để con lấy một người lính à? Không tương lai, sống chết lúc nào không hay.
Mẹ, không phải người nào đi lính cũng chết. Không phải ai là vợ lính cũng thành quá phụ.
Thôi, đừng có lý sự với tôi.
Mẹ như giận dữ.
Ngày mai á, tôi sẽ nói với quân, đưa ba mẹ cậu ấy đến đây nói chuyện, không nói nhiều nữa.
Nói xong, bà bỏ vào trong nhà. Như cuống quýt chạy theo. Cô quỳ sụp xuống ôm chân mẹ, ngước nhìn lên, nước mắt ràn rụa.
Mẹ ơi, đừng, đừng mà mẹ ơi, đừng gả con cho quân. Con không yêu quân đâu mẹ, con chỉ yêu có Vinh thôi, một mình Vinh mà thôi. Mẹ nói mẹ thương con, mẹ muốn con không khổ, nhưng mà mẹ có biết là không có Vinh con sẽ đau đớn gấp muôn ngàn lần không hả mẹ? Mẹ ơi, con yêu Vinh, con chấp nhận tất cả những gì mà người vợ lính phải chịu. Con xin mẹ hãy cho con toại nguyện, xin đừng gả con cho quân. Mẹ ơi, con lạy mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ.
Nhìn thấy con gái rũ rượi dưới chân mình, mẹ Như cũng thấy mềm lòng. Nhưng không được, nếu bà không cương quyết, con bà sẽ không có cuộc sống như thường Nga. Bà phải cắt đứt cuộc tình. Theo bà là không có tương lai tốt cho con gái. Tàn nhẫn, bà hất bàn tay Như đang nắm vào vạt áo.
Đừng có vớ vẩn, tôi đã nói là làm. Chuẩn bị mà làm dâu đi là vừa.
À, mà tôi còn cấm không được ra khỏi nhà, nếu không được phép của tôi, nghe chưa?
Thường Như ngồi gục trên sàn nhà, bất động như một xác chết. Không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu, chờ đến khi Vũ Năm đến đưa cho cô cái điện thoại, Như mới chợt như tỉnh ra.
Hello,
hello, Thường Như đó hả?
Bích Vân đây, mày đến nhà tao ngay nha.
Không, tao không đi được, vì mẹ tao không cho tao ra khỏi nhà.
Vậy tao ghé mày, được không?
Ờ, mày đến đi, tao đang buồn quá.
Cả hai đứa đều không nhắc gì đến Vinh trên điện thoại, vì sợ mẹ Như nghe được. Bích Vân báo cho Như biết, hiện tiểu đoàn Vinh đang đóng ở Bình Long. Một ý nghĩ táo bạo chợt thoáng qua đầu. Như không thể ngồi chờ để làm cô dâu của Quân. Cô không ghét Quân. Với cô, Quân chỉ là một người bạn. Một người bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều. Một người bạn mà cô rất mến. Thế thôi. Quân không bao giờ là người yêu cô hết. Trái tim nhỏ bé của cô đã dành trọn cho Vinh, cho người lính dù ngày nào cô đã quen trên bờ biển. Người lính có cái nhìn đắm đuối, nồng nàn, làm cho lòng cô lao đao, sóng vỗ. Người lính có nụ hôn mênh man, mùi biển mặn, trên bờ môi mềm, xôn xao, đợi chờ. Em chỉ yêu anh mà thôi, Vinh ơi, em sẽ đi tìm anh. Em sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào, Vinh ạ. Sau ngày ấy, mẹ Như thấy cô hình như thay đổi, như không còn vẻ lo lắng, buồn rầu nữa. Riêng đối với Quân, cô thân mật hơn và thường xuyên theo Quân đi ra ngoài, ăn uống hay xem phim. Bà có vẻ hài lòng và nghĩ, với đứa con gái yếu đuối, ngây thơ và nhút nhát này của bà, thì chỉ cần bà khéo điều khiển, chuyện gì mà chả xong. Nhưng bà đã lầm khi đánh giá con gái bà qua cái vẻ bề ngoài yếu ớt, ngây thơ, dễ dạy ấy. Không đâu, Thường Như không còn yếu đuối, ngây thơ và nhút nhát nữa. Khi đã yêu, cô quyết bảo vệ tình yêu của mình. Bà cũng không biết rằng chẳng có gì có thể ngăn cản được con gái bà khi nó quyết định một điều gì. Và chính vì sự không biết này mà hôm nay đây, bà đã phải day dứt thật nhiều. Như đã lén bà đi tìm Vinh. Chuyến xe của cô đi bị lật vì tài xế ngủ gục. Thường Như và một số hành khách đã bị thương. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mẹ Như khẽ hỏi chồng, làm sao mà cậu ấy biết để đến thăm con mình vậy?
Là anh. Anh biết chỉ cho cậu ấy mới làm con mình mau phục hồi mà thôi. Nên sau khi còn vào bệnh viện, anh đã liên lạc cho một người bạn làm ở tổng tham mưu, nhờ tìm và xin cho cậu ấy về phép đấy.
Vậy mà hôm nay cậu mới đến đây à?
Quân đội mà bà, làm như ở nhà bà không bằng. Đấy là quen lớn, chứ không thì cũng bó tay thôi. Nhưng có điều này anh muốn hỏi em, tại sao em lại có thành kiến với lính quá vậy? Em đừng quên rằng nếu không có những người lính chiến đấu bảo vệ cái miền Nam này, tự hỏi chúng ta có được yên ổn mà sống như thế này không? Hơn nữa, còn chúng mình đã lớn, hay để chúng nó tự quyết định cuộc đời của chúng nó? Là cha mẹ, chúng ta chỉ có thể góp ý và khuyên bảo thôi. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống tình cảm của các con, nhiều khi lại phản tác dụng đấy. Em có đồng ý với anh là hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của chúng mình không?
Bà nhìn ông vẻ mặt ân hận. Em biết em không có ghét gì lính cả, mà em chỉ muốn bảo vệ con thôi. Em đã không khéo trong cách bảo vệ con của mình. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đứng lên, nhìn vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Bên trong
Vinh ngồi cạnh giường, ôm bàn tay Như ấp lên má mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương.
Thường Như, em gan thật đấy. Hành động của em chẳng như thường chút nào. Sao lại liều thế? Dám một mình đi tìm anh?
Tại người ta yêu anh, nhớ anh mà lại.
Anh cũng yêu em, nhớ em nhiều lắm, Như ơi.
Anh cúi xuống bờ môi con gái đang hé mở chờ đợi. Như ngất ngây trong nụ hôn nồng thắm ấy, thiết tha đắm đuối và cũng mênh mang mùi biển mặn vì những giọt nước mắt của anh. Ngoài kia, tiếng gió lao xao trên cành cây, nghe như tiếng sóng vỗ trên gành đá ngày nào. Trên đảo có hai người yêu nhau.
Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn tái ngộ quý thính giả cũng trên làn sóng phát thanh vào kỳ tới. Xin kính chào quý thính giả.
Xin cảm ơn nhà máy Nam Đào đã bảo trợ cho chương trình đọc truyện. Quý vị muốn trở thành người đẹp trong dạ tiệc, dạ vũ hay tiệc cưới với chiếc áo dài truyền thống, xin mời quý vị đến với nhà may Nam Đào tại 3373 Salford Road, Doraville, Georgia 30340, điện thoại 770-457-3520. Nhà may Nam Đào có đầy đủ vải thời trang để quý vị chọn lựa theo sở thích, kể cả áo cưới cô dâu và chú rể. Xin quý vị gọi số 770-457-3520 để biết thêm chi tiết.
Vâng, ai mà mặc áo Nam Đào, vất phơ trước gió sẽ vào tay anh. Một lần nữa xin cảm ơn phần bảo trợ của nhà may Nam Đào cho chương trình đọc truyện. Và một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với nhà may Nam Đào tại 770-457-3520. 770-457-3520.